Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Labor and Monopoly Capital, The Degradation of Work in the 20th Century là một cuốn sách kinh điển về kinh tế chính trị và xã hội học lao động do Harry Braverman viết và xuất bản lần đầu năm 1974. Tác phẩm tập trung phân tích cách chủ nghĩa tư bản độc quyền đã làm biến đổi quá trình lao động trong thế kỷ 20, đặc biệt là việc công việc bị tách nhỏ, chuẩn hóa cơ giới hóa và kiểm soát chặt chẽ hơn bởi giới quản lý. Braverman viết theo lối trực tiếp, dễ đọc, nhưng lập luận dựa trên nền tảng Marxist rất rõ ràng. Mục đích của sách không chỉ là mô tả sự thay đổi trong nhà máy hay văn phòng, mà còn cho thấy vì sao người lao động ngày càng mất kỹ năng, mất quyền chủ động và bị tách khỏi tri thức của chính công việc mình làm. Đây là một khảo cứu vừa mang tính lý thuyết, vừa có giá trị xã hội và lịch sử. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm về sự suy thoái của lao động dưới chủ nghĩa tư bản độc quyền. Trọng tâm của cuốn sách là lập luận rằng dưới chủ nghĩa tư bản độc quyền, lao động không chỉ thay đổi về hình thức mà còn bị suy thoái một cách có hệ thống. Braverman cho rằng khi các tập đoàn lớn và các ngành công nghiệp độc quyền ngày càng chi phối nền kinh tế, mục tiêu kiểm soát chi phí và tăng lợi nhuận sẽ thúc đẩy doanh nghiệp tái tổ chức công việc theo hướng dễ quản lý hơn, nhưng cũng nghèo nàn hơn đối với người lao động. Công việc vốn gắn với kỹ năng, kinh nghiệm và phán đoán của công nhân dần bị chuyển thành những thao tác rời rạc, lặp lại và ít đòi hỏi tư duy. Điều quan trọng là Braverman không xem đây chỉ là một hiện tượng kỹ thuật, mà là kết quả của quan hệ quyền lực trong sản xuất. Nghĩa là sự thay đổi của công việc phản ánh cách tư bản tìm cách giành quyền kiểm soát sâu hơn đối với quá trình tạo ra giá trị. Chính vì vậy, cuốn sách giúp người đọc nhìn lao động không như một hoạt động trung tính, mà như một lĩnh vực tranh chấp giữa năng lực của người làm công và quyền lực của vốn. Thứ hai, Taylorism và việc tách tri thức khỏi người lao động. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của Braverman là phân tích Taylorism hay quản lý khoa học như công cụ trung tâm của sự kiểm soát lao động hiện đại. Theo ông, Taylorism hoạt động bằng 3 bước chính: tách lao động khỏi kỹ năng của người công nhân, tách phần suy nghĩ và thiết kế khỏi phần thực hiện, rồi đặt tri thức về quy trình làm việc vào tay ban quản lý. Khi người lao động không còn nắm toàn bộ công việc, họ chỉ còn thực hiện những mảnh việc được quy định sẵn, còn người quản lý giữ vai trò quyết định cách thức tổ chức sản xuất. Hệ quả là kiến thức thực hành của công nhân bị lấy đi, còn công việc được thiết kế để dễ giám sát hơn, dễ tiêu chuẩn hóa hơn và dễ thay thế con người hơn. Braverman coi đây là sự diễn đạt rõ ràng nhất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, vì nó biến tri thức thành công cụ cai quản lao động. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó giải thích tại sao hiện đại hóa không tự động đồng nghĩa với nâng cao chất lượng công việc hoặc nâng cao quyền tự chủ của người làm công. Thứ ba, từ công nhân lành nghề đến lao động bị chia nhỏ và kiểm soát, Braverman theo dõi một quá trình lịch sử dài. Từ lao động thủ công và lành nghề sang lao động bị phân mảnh trong các hệ thống công nghiệp hiện đại. Ông cho thấy khi sản xuất mở rộng, các công việc từng đòi hỏi tay nghề tổng hợp bị chia thành nhiều công đoạn nhỏ, mỗi công đoạn chỉ cần một phần rất hẹp của năng lực trước kia. Cách tổ chức này có lợi cho nhà quản lý vì giúp họ tiêu chuẩn hóa đầu ra, thay thế lao động dễ hơn và giảm sự phụ thuộc vào tay nghề cá nhân. Nhưng đối với người lao động, nó làm mất đi cảm giác làm chủ công việc, đồng thời làm giảm giá trị xã hội của kỹ năng. Phân tích này không chỉ áp dụng cho nhà máy mà còn mở rộng sang văn phòng và các loại lao động dịch vụ, nơi các nhiệm vụ hành chính hoặc chuyên môn cũng bị chuẩn hóa mạnh hơn. Điểm đáng chú ý là Braverman cho thấy sự suy giảm kỹ năng không phải là hậu quả ngẫu nhiên của tiến bộ công nghệ, mà thường là kết quả của lựa chọn, tổ chức sản xuất. Như vậy, cuốn sách đặt ra câu hỏi lớn về cái giá của hiệu quả trong hệ thống công nghiệp hiện đại. Thứ tư, cách Braverman nối Marx với thế kỷ 20. Cuốn sách có giá trị lý thuyết lớn vì Braverman phát triển trực tiếp từ Marx, nhưng đưa phân tích ấy vào bối cảnh thế kỷ 20 với các tập đoàn lớn, dây chuyền công nghiệp và bộ máy quản lý hiện đại. Ông tiếp nhận ý tưởng của Marx về việc máy móc và tổ chức sản xuất có thể tước bớt quyền kiểm soát của người lao động đối với quá trình lao động, rồi mở rộng nó để giải thích tình trạng trong các nền kinh tế độc quyền. Cách tiếp cận này làm nổi bật rằng sự thống trị của vốn không chỉ nằm ở sở hữu tư liệu sản xuất, mà còn nằm ở việc tổ chức tri thức, thời gian và nhịp điệu làm việc. Braverman viết lịch sử lao động như một lịch sử của quyền lực, trong đó kiến thức sản xuất dần bị tập trung về phía quản lý và giới chủ. Chính điều này khiến cuốn sách không chỉ là một khảo sát xã hội, mà còn là một tác phẩm kinh tế chính trị có tham vọng giải thích cấu trúc của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Nhờ vậy, người đọc có thể hiểu vì sao cuốn sách ảnh hưởng mạnh đến nghiên cứu về quá trình lao động, lịch sử công nghiệp và xã hội học tổ chức. Cuối cùng, ảnh hưởng sức lan tỏa và những giới hạn của tác phẩm Labor and Monopoly Capital trở thành một tác phẩm có ảnh hưởng lớn vì nó kết hợp được sức nặng học thuật với ngôn ngữ khá trực tiếp, khiến cả giới nghiên cứu lẫn người lao động đều có thể tiếp cận. Cuốn sách đã mở đường cho nhiều nghiên cứu về deskilling, quan liêu, kiểm soát lao động và lịch sử nơi làm việc. Tuy nhiên, tác phẩm cũng gặp phê phán, nhất là từ những người cho rằng Braverman nhấn mạnh quá mạnh vào sự lệ thuộc của lao động, trong khi chưa đánh giá đủ các hình thức chống đối và thích nghi của công nhân tại nơi sản xuất. Một hạn chế khác là sách không đưa ra một mô hình thay thế hoàn chỉnh cho quan hệ lao động dưới chủ nghĩa tư bản. Dù vậy, chính sự kết hợp giữa phân tích lịch sử phê bình Marxist và văn phong rõ ràng đã làm cho cuốn sách bền giá trị qua nhiều thập niên. Nó không chỉ giúp hiểu về một giai đoạn công nghiệp cụ thể, mà còn cung cấp khung tư duy để đọc các biến đổi mới hơn như tự động hóa, quản trị bằng thuật toán và sự dịch chuyển của lao động sang các hình thức kiểm soát tinh vi hơn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến xã hội, học lao động, kinh tế chính trị, lịch sử công nghiệp và các vấn đề về quyền lực trong nơi làm việc. Sinh viên, nhà nghiên cứu, công đoàn viên, nhà hoạt động lao động hoặc bất kỳ ai muốn hiểu vì sao công việc hiện đại Chasta bị chia nhỏ và kiểm soát chặt hơn, đều sẽ tìm thấy ở đây một khung phân tích rất hữu ích. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhận ra rằng năng suất không phải lúc nào cũng đi kèm với phẩm giá lao động và đổi mới kỹ thuật không tự động mang lại nhiều quyền hơn cho người làm công. Về mặt trí tuệ, sách nổi bật so với nhiều tác phẩm cùng chủ đề vì nó không chỉ nói về điều kiện làm việc mà đi sâu vào cơ chế tổ chức tri thức, quyền lực và kỹ năng trong sản xuất. Braverman viết với giọng điệu rõ ràng, thẳng vào vấn đề nên tác phẩm vừa dễ tiếp cận, vừa có chiều sâu lý luận. Nếu muốn đọc một cuốn sách kinh điển giải thích vì sao lao động thế kỷ 20 bị biến đổi theo hướng mất kỹ năng và mất quyền chủ động, đây là một lựa chọn rất tiêu biểu. Nếu bạn muốn ủng hộ Harry Braverman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!